Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phỏng vấn Mục sư Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô phần kết. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thắp cho đời này ban tôi ơi, thắp cho đời hạnh phúc yêu người. Trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu. Mỗi ngày từng ngọn nến tràn đầy hơi ấm xua tan băng giá trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng tan tối, đẹp từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bóng thấy mình còn lưu thắm, đời còn vui sướng chưa chẳng hiện được.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 3 từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, những luật sĩ từ Jerusalem xuống nói rằng, ông ấy bị quỷ Beelzebul ám, và nói thêm rằng, chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giê-xu phán bằng dụ ngôn rằng, Sa-tan lại trừ Sa-tan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khỏe mạnh và cướp của y nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, ta bảo cho các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết. Nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ muôn đời không bao giờ được tha, nó mắc tội muôn đời. Đó là vì họ nói, người bị thần ô uế ám. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay trong bài tin mừng, các kinh sư không tin Đức Giê-xu là Chúa, nên họ cũng đâu có chấp nhận những phép lạ Ngài làm. Nhưng sự thật là Đức Giê-xu đã làm nhiều phép lạ và đã trừ quỷ, ai cũng biết điều đó và không thể chối cãi. Tuy nhiên, các kinh sư đã lý lẽ rằng Đức Giê-xu dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ. Đức Giê-xu đã nói lại rằng, ma quỷ chẳng dại gì lại tự chia rẽ nhau và muốn trừ quỷ thì phải có một sức mạnh lớn hơn ma quỷ. Đó chính là sức mạnh của Thiên Chúa. Làm sao người ta có thể tin một chàng thanh niên chạc 30 tuổi là Chúa được, và tự sức anh ta làm sao có thể trừ quỷ được? Đức Giê-xu hôm nay đã gây ngạc nhiên cho nhiều người, đặc biệt là các kinh sư. Con người đã không tin vào Chúa, họ thích tin vào thế lực của cái ác và lấy quyền lực của sự dữ để giải quyết vấn đề. Họ còn cho rằng cái ác đang điều khiển cả Đức Giê-xu khi họ nói ông ấy bị thần ô uế ám. Đức Giê-xu đã nhắc họ, tội phạm đến thánh thần thì không được tha đâu. Con người đang khử thiên và chỉ còn thấy quyền lực của cái ác. Ngày nay, người ta thích lấy quyền lực và sức mạnh của cái ác để hành xử. Khi gặp phải những xung khắc hoặc tranh chấp, nhiều người thích cả vú lấp miệng em, bất chấp phải trái và thích dùng những cách thế bạo lực để giải quyết vấn đề. Điều trớ trêu là bạo lực và cái ác thường đem đến kết quả ngay tức thì. Dần ra, người ta tin vào hiệu quả của cái ác, coi quyền lực sự giữ như chìa khóa vạn năng cho mọi vấn đề. Nếu thế giới này bị sự ác làm chủ thật sự, thì nó đã tiêu tan lâu rồi. Sở dĩ chúng ta còn tồn tại là vì sự thiện, là chính Thiên Chúa luôn làm thể nền cho mọi sự. Sức mạnh của Thiên Chúa mới giải quyết mọi vấn đề, chứ không phải là quyền lực của sự giữ. Các kinh sư là những người am hiểu kinh sách, nhưng lại không thấy được Thiên Chúa đang hiện diện trước mặt mình. Họ cho rằng Đức Giê-xu dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun, nhưng thật ra chính họ mới là người đang dựa vào thế Bê-en-dê-bun mà lý giải vấn đề. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin cho chúng con nhận ra Ngài luôn hiện diện trong cuộc đời mỗi người chúng con. Và chúng con cũng xác tín rằng chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa mới là cách thế duy nhất để chúng con chiến thắng cái ác và sự dữ. Xin cho những khám phá và tìm hiểu của mỗi người chúng con là nhận ra chính Chúa và biết được quyền năng của Ngài. Amen.
Thắp cho đời này đang tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thắp cho đời này đang tôi ơi, thắp cho đời hạnh phúc yêu người. Trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu. Chân đầy hơi ấm, xua tan băng giá trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng gian dối, ra từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bỗng thấy mình còn được thắm, đời còn vui sướng, chưa chạm thiên đường. Tựa đến tòa lan nửa mến, bạc thầy mang đến cho ta mỗi ngày. Nén chân đầy hơi ấm, xua tan băng giá trái tim mù đông. Người ta hết lạnh lùng tan rồi, làn bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bóng thấy mình còn như thắm, đời còn vô thương.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Roma. Đức Thánh Cha bế mạc năm kỷ niệm 800 năm lập dòng Đa Minh. Lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma, nhân dịp bế mạc năm kỷ niệm 800 năm, Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba phê chuẩn dòng Đa Minh. Thánh lễ này cũng kết thúc 4 ngày hội nghị quốc tế, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 1 năm 2017, tại Đại học Thánh Tommaso Aquino ở Roma, về các khía cạnh trong sứ vụ của dòng Đa Minh. Hơn 600 tu sĩ và giáo dân Đa Minh từ nhiều nước đã tham dự sinh hoạt này. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tạ ơn có 20 hồng y, giám mục và khoảng 100 linh mục, đặc biệt là Đức Hồng y Dominic Duca Ope, Tổng giám mục Praha thuộc Cộng hòa Tiệp, Đức Tổng giám mục Carlos Apiros Ope, người Argentina, nguyên bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, và cha đương kim tổng quyền Bruno Cadore Ope. Hiện diện trong thánh đường có khoảng hơn 3.000 người, trong đó có đông đảo các tu sĩ nam nữ và giáo dân Đa Minh đến từ các nước. Phần thánh ca do ca đoàn Ba Lan từ Cracovia đảm trách. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha quảng diễn hai bài đọc, thứ 2 Timôthê và Matthew. Trong đó, Thánh Phaolô nhắn nhủ môn đệ Timôthê, hãy kiên trì rao giảng, dù con người chỉ thích tìm kiếm những điều mới mẻ, không chịu nghe chân lý, nhưng chỉ thích những huyền thoại. Tiếp đến là lời Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ, hãy trở thành mối đất và ánh sáng thế gian, hãy tôn vinh Chúa Cha bằng những công việc lành, và nhờ đó làm cho những người chứng kiến ngợi khen Chúa Cha trên trời. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta hai cảnh tượng của con người trái ngược nhau. Một bên là hội hóa trang của sự hiếu kỳ trần tục, và bên kia là sự tôn vinh Chúa Cha qua các công việc lành. Và đời sống chúng ta cũng luôn tiến qua hai cảnh tượng ấy. Thật vậy, những cảnh tượng này ở mọi thời đại đều có, như lời Thánh Phaolô nói với Timôthê. Và cả Thánh Đa Minh với các anh em đầu tiên của người, cách đây 800 năm, cũng trải qua hai cảnh tượng ấy. Thánh Phaolô cảnh giác Timôthê, hãy loan báo tin mừng giữa một bối cảnh, trong đó, người ta luôn tìm kiếm những thầy mới, những huyền thoại, các đạo lý khác, các ý thức hệ, họ ngứa tai. Đó là hội hóa trang theo sự hiếu kỳ trần tục, quyến rũ. Vì thế, Thánh Phaolô dạy môn đệ ngài với những động từ mạnh mẽ, như hãy nhấn mạnh, hãy khuyên nhủ, khiển trách, khuyên bảo, rồi cảnh thức, chịu đựng đau khổ. Thật là hay khi thấy rằng, hồi đó, 2.000 năm về trước, các tông đồ của tin mừng đã đứng trước quang cảnh đó, và ngày nay, cảnh tượng ấy đã phát triển nhiều, và được hoàn cầu hóa vì sự thu hút của trào lưu duy tương đối chủ quan. Xu hướng tìm kiếm điều mới mẻ của con người, tìm được một môi trường lý tưởng trong xã hội trọng bề ngoài, xã hội tiêu thụ, trong đó, nhiều khi người ta xào lại những thứ cũ kỹ, nhưng điều quan trọng là làm cho chúng có vẻ tân kỳ, có sức thu hút, hấp dẫn. Cả chân lý cũng bị giả mạo. Chúng ta bước đi trong xã hội gọi là lòng, không có những điểm cố định, không dựa vào căn bản nào, thiếu những điểm tham chiếu vững chắc và bền vững. Chúng ta sống trong thứ văn hóa phù du, dùng rồi vứt bỏ. Đứng trước thứ hội hóa trang trần tục ấy, có một quang cảnh hoàn toàn đối nghịch lại, như chúng ta thấy qua những lời Chúa Giêsu vừa nghe đọc. Những việc làm ấy tôn vinh Cha các con ở trên trời. Vậy, sự chuyển tiếp từ sự hời hợt của lễ hội giả tạo, tiến đến sự tôn vinh diễn ra như thế nào? Thưa, nó diễn ra nhờ những công việc lành của những người khi trở thành môn đệ Chúa Giêsu, họ trở thành muối và ánh sáng. Chúa Giêsu nói, ánh sáng của các con phải chiếu tỏa rạng ngời trước mặt loài người, để người ta thấy việc lành của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời. Giữa thứ hội hóa trang quá khứ và hiện nay, câu trả lời của Chúa Giêsu và của giáo hội, sự nâng đỡ vững chắc giữa môi trường lòng, chính là những công việc lành chúng ta có thể thực hiện nhờ Chúa Kitô và Thánh Linh của Ngài. Và những việc ấy làm nảy sinh trong tâm hồn lời cảm tạ Chúa Cha, lời chúc tụng, hoặc ít là sự ngưỡng mộ và câu hỏi, tại sao? Tại sao người ấy cư xử như thế? Sự băn khoăn của thế giới đứng trước chứng tá tin mừng. Nhưng, để sự đánh động ấy xảy ra được, thì điều cần là muối không bị mất vị, và ánh sáng không bị che giấu. Chúa Giêsu đã nói rất rõ điều đó. Nếu muối nhạt thì nó chẳng có ích gì. Khốn cho muối nếu mất vị. Khốn cho một giáo hội mất hương vị. Khốn cho một linh mục, một tu sĩ, một hội dòng đánh mất hương vị. Hôm nay, chúng ta tôn vinh Chúa Cha vì công việc mà Thánh Đa Minh, đầy ánh sáng và muối của Chúa Kitô đã thực hiện trong 800 năm qua. Một công trình phục vụ tin mừng, được rao giảng bằng lời nói và bằng cuộc sống. Một công trình, nhờ ơn của Chúa Thánh Linh, đã làm cho bao nhiêu người nam nữ được trợ giúp, để không bị tàn mát giữa thứ hội hóa trang của sự hiếu kỳ trần tục. Trái lại, họ cảm thấy hương vị của đạo lý lành mạnh, của tin mừng, và đến lượt họ, họ trở thành ánh sáng và muối, thành những người thực hiện những công lành, thành những anh chị em đích thực, tôn vinh Thiên Chúa, và họ dạy cách tôn vinh Chúa bằng những công việc lành trong cuộc sống. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi tân Tổng thống Mỹ. Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng và cầu nguyện cho Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, nhân dịp ông tuyên thệ nhậm chức hôm 20 tháng Giêng vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết, tôi nồng nhiệt cầu chúc Tổng thống những điều tốt đẹp và cầu xin Thiên Chúa tối cao ban cho Tổng thống sự khôn ngoan và sức mạnh trong khi thi hành chức vụ cao cả. Giữa lúc gia đình nhân loại chúng ta đang chịu những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, đòi phải có những câu trả lời sáng suốt và hiệp nhất về chính trị, tôi cầu nguyện để những quyết định của Tổng thống được hướng dẫn nhờ những giá trị tinh thần và luân lý đạo đức phong phú đã hình thành lịch sử nhân dân Hoa Kỳ và sự dấn thân của quốc gia Tổng thống để thăng tiến phẩm giá con người và tự do trên thế giới. Ước gì dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, vị thế của Hoa Kỳ tiếp tục được đo lường trên hết theo mối quan tâm đối với người nghèo. Những người bị gạt ra ngoài lề và những người túng thiếu như ông Lazaro đang ở trước cửa nhà chúng ta. Với những tâm tình ấy, tôi cầu xin Chúa ban cho Tổng thống và gia đình cũng như toàn thể nhân dân Hoa Kỳ yêu quý, phúc lành bình an, hòa thuận và mọi sự thịnh vượng về vật chất và tinh thần. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phỏng vấn mục sư tổng thư ký Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô phần kết do công danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn mục sư Olaf Fikstivite, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô về các sinh hoạt của hội đồng. Bài phỏng vấn được thực hiện tại Geneva ngày 19 tháng 12 năm 2016 vừa qua. Nói về ý nghĩa của việc đối thoại liên tôn đối với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, mục sư Olaf Fikstivite nói rằng, nó là một lời mời gọi ra khỏi chân trời của mình. Như trong các năm qua, và nhất là ngày nay, tình hình đối thoại tốt đối với các cộng tác và tiếp xúc, nhất là giữa các lãnh đạo tôn giáo. Bên cạnh các cuộc gặp gỡ này giữa các vị lãnh đạo, còn có các cuộc gặp gỡ khác trên hai bình diện. Bình diện thứ nhất là bình diện của các sáng kiến, giúp chống lại việc sử dụng ý thức hệ các tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Đây là việc củng cố đối thoại, bằng cách tạo thuận tiện cho các sáng kiến, giúp tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau, để từ đó khởi hành và tự hỏi xem các tôn giáo có thể làm gì cho hòa bình. Thế rồi, còn có bình diện của cuộc sống thường ngày. Có nhiều căng thẳng nảy sinh từ các thành kiến phải được loại bỏ, với các chương trình chú ý tới các bối cảnh địa phương. Trên bình diện này, thật là gương mẫu, điều các Kitô hữu có thể làm tại Âu Châu đối với việc tiếp đón người tị nạn. Trả lời cho câu hỏi về tương quan của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô với giáo hội Công giáo ra sao? Vị mục sư Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cho hay, các tương quan rất tốt. Năm ngoái, chúng tôi đã cùng nhau cử hành kỷ niệm 50 năm các liên lạc chính thức với nhau đã được khai mào với Công đồng chung Vatican thứ hai. Trong các năm này, đã có biết bao nhiêu sáng kiến chung, như việc xác định một đề tài cho tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu. Chắc chắn là với triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, người ta đã chứng kiến một bước nhảy vọt về phẩm trong tương quan đại kết, từ khi tư tưởng chính là các Kitô hữu phải cùng nhau tiến bước, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau làm chứng trong một triều kích hành hương. Điều này đã tạo ra các đồng thanh mới, nhất là trong việc xây dựng công lý và hòa bình trên thế giới. Một cách đặc biệt ý nghĩa của sự đồng thanh mới này là quyết định của Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập một ngày cầu nguyện cho việc giữ gìn thụ tạo, là một đề tài và lãnh vực mà Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã dấn thân từ nhiều năm nay. Và người ta đã đưa ra một chương trình hành động duy nhất về đề tài này. Nó đã củng cố các tương quan cá nhân và chứng tá chung. Chúng tôi đang sống một thời điểm lớn trong tương quan của chúng tôi. Khi được hỏi, các Kitô hữu có thể kỷ niệm 500 năm cải cách như thế nào? Và phải chăng năm 2017 có thể là năm của hòa giải các ký ức hay không? Mục sư Olaf Fiksetivit đáp rằng, lời cầu nguyện đại kết tại Lund, Thụy Điển đã là một khởi đầu rất tốt của việc kỷ niệm này. Nó không chỉ liên quan tới các tín hữu Công giáo và Luther mà thôi, mà cũng liên quan tới toàn phong trào đại kết nữa. Đó đã là một lời cầu nguyện không thể tưởng tượng được, không phải chỉ cách đây 500 năm, mà cả cách đây 50 năm nữa. Chính kinh nghiệm tại Lund là một lời mời gọi cùng nhau cầu nguyện để củng cố chứng tá của Chúa Kitô trong thế giới, bằng cách có can đảm nhìn vào quá khứ với đôi mắt mới, mà không quên biết bao nhiêu xung đột đã đưa phong trào cải cách đến giữa các Kitô hữu. Năm 2017 có thể trở thành năm của hòa giải các ký ức. Nhưng tôi có một tư tưởng của tôi, đó là trong năm 2017, tất cả mọi Kitô hữu sẽ cử hành lễ phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong cùng một ngày với nhau. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống có thể là dịp tụ họp toàn gia đình Kitô tại Jerusalem để cầu nguyện cho hòa bình cho Jerusalem và cho toàn thế giới. Trong ánh sáng kinh nghiệm của cộng đoàn Kitô tiên khởi đã tìm ra can đảm để nói về tin mừng trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khi nói về các Kitô hữu có thể làm gì cho sứ mệnh này, mục sư Olaf Fiksetivit khẳng định, sứ mệnh của các Kitô hữu là loan báo Chúa Kitô sau bao nhiêu bước tiến đã đạt được từ cuộc đối thoại đại kết. Đây không phải là loan báo giáo hội của riêng mình, nhưng là chia sẻ lời Chúa có thể thay đổi thế giới. Đây không còn phải là thời gian đua tranh giữa các Kitô hữu nữa, bởi vì điều đó trái với sứ mệnh của giáo hội đòi phải luôn luôn tìm ra các con đường mới để làm chứng cho niềm hy vọng nơi Chúa Kitô và sống niềm hy vọng ấy. Cách đây vài năm đã có một tài liệu được công bố trình bày phải loan báo Chúa Kitô như thế nào trong một thế giới đa tôn giáo và đa giáo hội. Đó là tài liệu giúp suy tư về sự kiện các Kitô hữu được mời gọi sống với Chúa Kitô là trung tâm điểm như thế nào mà không từ bỏ các truyền thống của mình giúp hiểu bản chất của sứ mệnh hơn? Trả lời cho câu hỏi, liệu việc xây dựng hòa bình và đánh bại bạo lực có phải chỉ là các ảo tưởng Kitô hay không? Mục sư Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cho hay như sau. Trên thế giới có biết bao người phải sống kinh nghiệm của bất công, bạo lực. Có nhiều cuộc chiến giữa các quốc gia và rất nhiều xung đột giữa các nhóm. Trong đó, người ta thường dùng tôn giáo để biện minh cho các hành động bạo lực hàng ngày. Trong các cuộc gặp gỡ của tôi nghe thấy biết bao người yêu cầu hòa bình, bên Syria, bên Palestine, bên Colombia cần có hòa bình. Tin tưởng nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa là Chúa của hòa bình. Các Kitô hữu phải làm chứng cho niềm hy vọng có thể đánh bại bạo lực bằng cách xây dựng công lý và hòa bình trong cuộc sống thường ngày của các cộng đoàn địa phương. Sau hết, chia sẻ suy nghĩ về vai trò của Đức Giáo Hoàng Francisco trong việc thăng tiến đối thoại đại kết. Mục sư Tivite khẳng định rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chỉ cho tất cả mọi Kitô hữu thấy một viễn tượng cụ thể. Cùng nhau bước đi trong thế giới với một cung cách chia sẻ và huynh đệ, giúp thắng vượt các chia rẽ bằng cách nhắc nhớ cho hết mọi Kitô hữu biết rằng, lộ trình của chúng ta là ở trong tay Chúa, là đấng muốn cho chúng ta hiệp nhất. Đọc những gì Ngài viết và nhìn những gì Ngài làm cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô là một nâng đỡ và một khích lệ đối với tất cả mọi người. Trong công trình của Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi đã tiếp nhận được một đồng điệu sâu thẳm với cuộc hành hương của công lý và hòa bình do Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đề xướng. Bởi vì Ngài đặt để vào trung tâm cuộc sống của các Kitô hữu, việc loan báo Thiên Chúa, đấng cứu độ, đấng tạo hóa và là Chúa của hòa bình. Chúng ta đang sống trong một thời điểm thật hạnh phúc cho cuộc đối thoại đại kết, một thời điểm mời gọi canh tân sứ mệnh tạo dựng hiệp nhất, bằng cách luôn luôn tìm ra các hình thức mới để chia sẻ niềm hy vọng và niềm vui của Thiên Chúa, để cùng xây dựng hòa bình trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài phỏng vấn Mục sư Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô về đại hội tại Jerusalem sẽ diễn ra trong năm 2017 để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và trên thế giới. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đã bàn về cấu trúc và ý nghĩa của mùa thường niên. Trong mục học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ lược qua việc chọn bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật mùa thường niên. Trong hiến chế về phụng vụ thánh, Công đồng Vaticano thứ hai đã xác định rằng, để bàn tiệc lời Chúa được thêm phong phú cho các tín hữu, phải mở rộng hơn nữa kho tàng thánh kinh, sao cho trong một số năm nhất định nào đó, dân chúng được nghe phần nội dung tiêu biểu nhất trong Thánh Kinh. Theo tinh thần đó, ngày 25 tháng 5 năm 1965, Thánh Bộ Phụng Tự đã ban hành sách bài đọc, quy định chu kỳ các bài đọc Chúa Nhật là 3 năm. Người ta dùng chữ A, B và C để chỉ cho 3 năm. Thứ tự được xác định như sau. Năm nào có tổng các chữ số của năm đó chia hết cho 3, thì là năm C. Ví dụ các năm 2016, 2019, 2022, vân vân là năm C. Kế tiếp năm C là năm A. 2017, 2020, 2023. Các năm trước năm C là năm B. 2015, 2018, 2021. Trong các bài đọc, bàn tiệc lời Chúa được dọn ra cho các tín hữu và các kho tàng Thánh Kinh được mở ra cho họ. Mỗi Chúa Nhật có một bài đọc Cựu Ước, một bài Thánh Thư và một bài Tin Mừng. Nhờ đó, dân Kitô hữu được giáo dục về tính cách liên tục của chương trình cứu độ theo kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa. Về các bài Tin Mừng, Chúa Nhật thứ hai của mùa thường niên vẫn còn nằm trong sự nối dài của lễ Chúa Hiển Linh. Bài Tin Mừng của cả 3 năm đều trích từ Tin Mừng Gioan. Năm A và năm B là hai bản văn tường thuật lời chứng của Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu. Gioan chương 1 câu 29 đến câu 34 và Gioan chương 1 câu 35 đến câu 42. Năm C là tường thuật về tiệc cưới Cana, Gioan chương 2 câu 1 đến câu 11. Bắt đầu từ Chúa Nhật thứ ba thường niên, các bài đọc Tin Mừng sẽ trích từ các Tin Mừng Nhất Lãm. Tin Mừng Thánh Matthew cho năm A, Thánh Marco cho năm B và Thánh Luca cho năm C. Vì cả ba Tin Mừng được viết theo một lược đồ chung, nên mỗi năm, sau lễ Chúa chịu phép rửa, người ta thường cho đọc những đoạn văn kể lại lúc khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilee, rồi tiếp đến những bài giảng, những dụ ngôn, những phép lạ của Chúa. Cuối cùng, vào khoảng tháng 11, chu kỳ phụng vụ được kết thúc bằng những dụ ngôn về thời sau hết. Các nhà soạn thảo bản văn phụng vụ đã cố gắng trình bày những đặc tính riêng và cấu trúc của mỗi Tin Mừng. Đồng thời, họ cũng sắp xếp để không một yếu tố nào thuộc về ý nghĩa giáo lý của Tin Mừng Nhất Lãm bị bỏ qua. Nếu còn giáo huấn nào của một Tin Mừng mà chưa được trình bày trong năm đó, thì sẽ được đưa vào bài đọc của một năm khác trong một bản văn tương tự của một Tin Mừng khác. Những trích đoạn về cuộc thương khó và sự phục sinh của Đức Giêsu được dành cho mùa phục sinh. Vì thế, chúng không được đặt vào mùa thường niên. Trong năm B, vì Tin Mừng theo Thánh Marco quá ngắn, nên năm Chúa Nhật thường niên, từ 16 đến 21, các bài đọc Tin Mừng được trích từ chương 6 Tin Mừng Gioan, tức diễn từ về bánh trường sinh. Bài Tin Mừng Luca dành cho Chúa Nhật thứ ba thường niên năm C, gồm hai đoạn văn, lời tựa, chương 1 từ câu 1 đến câu 4, và trình thuật Đức Giêsu chịu cám dỗ, chương 4 từ câu 14 đến câu 21. Phần lời tựa được xếp ở đầu, cho chúng ta biết rõ ý hướng của tác giả sách Tin Mừng, mà chúng ta sẽ đọc trong suốt năm đó. Và lại, chúng ta không có cơ hội để đọc đoạn văn đó ở dịp khác. Về các bài Thánh Thư. Trong chu kỳ 3 năm của mùa thường niên, giáo hội cho chúng ta đọc hầu hết những đoạn thư quan trọng của Thánh Phaolô và Thánh Giacôbê. Các thư được đọc theo thứ tự các chương. Vì thế, trong các Chúa Nhật thường niên, chủ đề bài Thánh Thư thường không có liên hệ với chủ đề bài Tin Mừng. Một cách tổng quát, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma được đọc trong 16 Chúa Nhật liên tiếp của năm A. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto là một thư dài. Vì thế, sẽ được sắp xếp thành 19 đoạn trích theo những chủ đề khác nhau và được phân phối đọc vào những Chúa Nhật đầu mùa thường niên của mỗi năm. Cũng vậy, thư gửi tín hữu Do Thái được chia thành hai phần và được đọc trong năm B và năm C. Về các bài đọc cứu ước. Không giống những bài tin mừng và thánh thư, các bài cứu ước không được đọc theo thứ tự các sách, các chương. Vì số sách cứu ước quá nhiều, nên không thể đọc hết trong chu kỳ 3 năm. Ngoài ra, nhằm tránh phân tán sự chú ý của thính giả ra nhiều vấn đề, các bài đọc cứu ước thường được chọn để soi sáng bài tin mừng hoặc bài thánh thư, mà phần lớn là để sửa soạn cho bài đọc tin mừng. Những bài đọc cứu ước này cho chúng ta thấy lời giảng của Đức Giê-xu có liên hệ chặt chẽ với truyền thống Do Thái, rập theo những thành ngữ, cách diễn tả của Do Thái. Nhờ đó, chúng ta cũng thấy sự liên tục của lịch sử cứu độ. Như vậy, phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật mùa thường niên có hai điểm quy chiếu. Một là những bài đọc cứu ước gồm cả Thánh Vịnh Đáp Ca và bài Tin Mừng. Hai là bài Thánh Thư. Rất ít khi ba bài hợp với nhau thành một chủ đề. Bởi vậy, khi cần tìm hiểu bài Thánh Thư, thì đừng tìm nơi hai bài đọc khác của ngày đó, nhưng phải tìm ở những bài Thánh Thư của Chúa Nhật trước hoặc sau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về việc chọn bài đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật mùa thường niên. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng trong chủ đề tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội công giáo trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới, trong buổi phát hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc giáo hội giúp đỡ con người ngày nay. Trước hết, chúng ta nói về vì một nền văn minh tình yêu, giáo hội giúp đỡ con người ngày nay. Theo Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị số 41, trong xã hội hiện đại, con người càng ngày càng kinh nghiệm về một nhu cầu mới là luôn khao khát muốn biết, ít là một cách mơ hồ, cuộc sống, hoạt động và cả cái chết của mình có ý nghĩa gì. Chúng ta thật khó mà đáp ứng những nhu cầu xây dựng một tương lai trong một bối cảnh mới mẻ, đầy những mối quan hệ ngày càng phức tạp và lệ thuộc lẫn nhau trên bình diện quốc tế, đang khi chính những mối quan hệ ấy ngày càng thiếu trật tự và kém an toàn. Trong hoàn cảnh này, sự sống và cái chết của con người dường như chỉ do những tiến bộ khoa học và kỹ thuật quyết định. Dường như những tiến bộ khoa học lại biến chuyển nhanh hơn khả năng của con người để định ra những mục tiêu và lượng giá được những tổn thất do khoa học gây ra. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961, về nhiều hiện tượng cho thấy rằng những công dân của những quốc gia giàu có càng ngày càng cảm thấy không hài lòng với những của cải trần thế và đang nhanh chóng đánh mất ảo tưởng sung túc về một thiên đàng hạ giới. Nhân loại cũng ngày càng ý thức hơn về những quyền lợi của con người, những quyền lợi phổ quát và không thể bị tước đoạt, và người ta càng ngày càng mong mỏi có những mối quan hệ chính đáng và nhân đạo hơn. Giáo hội cố gắng trả lời cho những câu hỏi cơ bản về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống con người qua việc công bố tin mừng của Chúa Kitô. Tin mừng này giải thoát phẩm giá con người khỏi những tư tưởng đang thay đổi và bảo đảm cho quyền tự do của họ. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chỉ cho thấy sứ mạng của giáo hội trong thế giới hiện nay là giúp đỡ mọi hữu thể con người khám phá ra ý nghĩa tối hậu của sự hiện hữu của họ ở trong Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 41 đã khẳng định rằng chỉ một mình Thiên Chúa mà giáo hội đang phục vụ mới có thể hoàn toàn thỏa mãn được những ước vọng sâu xa nhất của lòng người, vì lòng người không bao giờ có thể thỏa mãn với thế giới và những gì mà thế giới trao tặng. Chỉ có Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và cứu chuộc họ khỏi tội lỗi, mới có thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn thích hợp qua việc mặc khải được thực hiện nơi con Thiên Chúa làm người. Thật vậy, hiến chế của công đồng còn nhấn mạnh rằng, tin mừng, loan báo và công bố sự tự do của con cái Thiên Chúa, cởi bỏ mọi ràng buộc do hậu quả của tội lỗi, tôn trọng triệt để phẩm giá và sự tự do chọn lựa của lương tâm, không ngừng khuyến khích, phát huy những tài năng của con người để phục vụ Thiên Chúa và người khác. Và sau hết, tin mừng khuyên dạy mọi người phải có lòng yêu thương bác ái đối với nhau. Kế đến, chúng ta nói về khởi đầu lại từ niềm tin vào Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã lý giải trong thông điệp Summi Pontificatus năm 1939 rằng niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đức Giêsu Kitô soi sáng cho những nguyên tắc luân lý là nền tảng duy nhất và không thể thay thế được của sự ổn định và an bình, của trật tự nội tâm và ngoại giới, trật tự riêng hay chung, mà chỉ niềm tin đó mới có thể làm nảy sinh và bảo đảm sự phong phú của các quốc gia. Thêm vào đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 55 như sau. Đời sống xã hội phải dựa trên nền tảng kế hoạch của Thiên Chúa, vì chiều hướng thần học cần thiết cho cả việc giải thích lẫn giải quyết những vấn đề hiện nay trong xã hội loài người. Bởi lẽ, theo nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993, số 98, thì trong một thế giới có đầy rẫy những hình thức bóc lột và bất công xã hội trầm trọng, con người cần phải có một nhận thức rộng rãi và nhạy bén hơn bao giờ hết về nhu cầu đổi mới triệt để về con người và xã hội để có thể bảo đảm công lý, tình liên đới, sự trung thực và cởi mở. Chắc chắn con đường đi đến đó còn dài và khó khăn. Việc đạt được một sự đổi mới như thế đòi hỏi một nỗ lực to lớn, đặc biệt khi kể đến số lượng và tính trầm trọng của những nguyên nhân làm phát sinh và làm tồi tệ thêm những tình huống bất công đang hiện diện trong thế giới ngày nay. Tuy vậy, như lịch sử và kinh nghiệm cá nhân cho thấy, không khó để khám phá ra tận cùng nguyên nhân của những tình huống này, vì rõ ràng chúng thật sự liên quan đến văn hóa, gắn kết với những cách nhìn đặc biệt về con người, xã hội và thế giới. Quả vậy, từ tâm điểm của vấn đề văn hóa, chúng ta tìm được nhận thức luân lý, mà nhận thức này lần lượt được đâm rễ và hoàn thành trong nhận thức tôn giáo. Như thế, đối diện với những vấn đề xã hội, chúng ta cần không nên để mình bị lôi kéo bởi những niềm mong ước ngây thơ rằng chúng ta sẽ tìm được một vài công thức kỳ diệu khi đối diện với những thử thách lớn lao của thời đại này. Không, chúng ta sẽ không được cứu thoát bằng một công thức, nhưng nhờ một con người và sự bảo đảm mà con người đó đem đến cho chúng ta, đó là Thầy ở với anh em. Vì thế, vấn đề không phải là phát minh ra một chương trình mới. Chương trình có sẵn rồi, đó là kế hoạch mà chúng ta tìm thấy trong tin mừng và trong truyền thống sống động mãi mãi sẽ như vậy. Cuối cùng, chương trình đó có tâm điểm là chính Đức Kitô, đấng phải được nhận biết, được yêu thương và được bắt chước, để trong người chúng ta có thể sống đời sống của ba ngôi Thiên Chúa, và cùng với người chúng ta biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử hoàn thành nơi Jerusalem trên trời. Đây là những điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyên nhủ các tín hữu trong tông thư Tiến vào Thiên Niên Kỷ thứ 3, số 29. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Như cánh bèo trôi, đời con như cánh bèo trôi, trôi theo là theo dòng đời cuốn trôi, đời con bập bênh giữa khơi, ngắm trông lên trời, con nguyện xin Chúa thương một con vui bước trong tình Chúa thương con, tình người sắp son giúp con ngày tháng an bình, dù con vô tình bàn tay người luôn chờ
hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái, và bầy con tựa những cây ô lưu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. Đó là bức tranh tuyệt đẹp về cuộc sống gia đình, hạnh phúc được vẽ lên trong Thánh Vịnh 128, khiến cho nhiều người, nhất là những người làm chồng, làm cha ước mong có được. Dù vậy, bức tranh ấy cũng không hề loại trừ một sự thật cay đắng gặp thấy trong các trang kinh thánh, đó là sự hiện diện của đau khổ, sự dữ và bạo lực, có sức phá vỡ các gia đình, phá vỡ mối hiệp thông sự sống và tình yêu. Thật vậy, nơi cuộc sống thường nhật, những điều không mấy dễ chịu, những điều không mong muốn vẫn xảy ra trong các gia đình, ở mọi thời đại, nhất là khi chị chết xuất hiện, cắt đứt sợi dây gắn kết giữa vợ và chồng. Những lúc như thế, thái độ ứng xử phù hợp của người trong cuộc có thể tạo nên những làn gió mát, xua đi sức nóng mà cuộc đời mang đến. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh ấy, nếu bạn lúng túng chưa biết phải làm sao, làm thế nào cho đúng, cho hay, thì hãy đến với chân phước Alberto Bergamo. Hãy xem chân phước đã làm gì trước những điều không vừa ý, để bạn có thêm nghị lực vui sống, và để chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang gặp hoàn cảnh tương tự có thể tìm ra hướng đi đúng nhất. Alberto Bergamo sinh vào khoảng năm 1214 tại Villa Olghi, nước Ý, trong một gia đình nông dân đạo đức. Cậu Alberto sớm có được những đức tính tốt cùng lòng thương cảm đối với những mảnh đời khốn khó bất hạnh. Tưởng rằng sau khi kết hôn, Alberto sẽ có một mái ấm thật sự với vợ hiền con ngoan. Thế nhưng cuộc đời lại chỉ là những ước mơ. Sống chung với một người vợ khó tính, Alberto hay bị vợ cằn nhằn mỗi khi chàng giúp đỡ những người nghèo khổ. Alberto là một người chồng nhẫn nhịn, vì vậy mà sóng to gió lớn đã không nổi lên trong gia đình của anh. Hạnh phúc gia đình chưa có kết thúc ngọt ngào, thì người vợ của Alberto qua đời mà chẳng để lại một mụn con. Những bất hạnh đã làm cho Alberto Bergamo mở ra một hướng đi mới cho bản thân. Ông rời bỏ nơi chốn cũ vốn chứa đầy nước mắt để đến một miền đất mới. Sức sống đã hồi sinh, Alberto Bergamo chăm chỉ làm việc, luyện tập nhân đức, gieo rắc niềm tin cho mọi người, cổ võ hòa bình, gia tăng các việc từ thiện bác ái, và nhất là việc đối thoại với những người lạc giáo để giúp họ trở về với Chúa Kitô. Và rồi, vì muốn theo sát tinh thần của Cha Thánh Đa Minh, Alberto Bergamo đã xin gia nhập vào đoàn anh em hãm mình, mà sau này trở thành dòng ba Đa Minh. Alberto Bergamo qua đời ngày 7 tháng 5 năm 1279, để lại cho đời và cho giáo hội một hình ảnh đẹp về người chồng, người giáo dân gương mẫu. Ngày 9 tháng 5 năm 1748, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 14 tôn phong Alberto Bergamo lên hàng chân phước. Ngang qua cuộc đời chân phước Alberto Bergamo, ước mong sao những người chồng trong các gia đình luôn lấy sự nhã nhặn, hiền hậu, nhẫn nại, yêu thương để xóa đi những bất đồng xung khắc với vợ. Chính những đức tính ấy làm tăng thêm giá trị của người đàn ông. Nó giúp các chàng điều khiển gia đình trong hòa khí, xây dựng tổ ấm trong yêu thương. Hãy xem những khó chịu cằn nhằn của các bà vợ như những cung đàn bị lạc. Hãy cố gắng tìm ra những điều tích cực trong cuộc sống để thấy giá trị vĩnh hằng của cuộc sống ở phía sau. Hãy sống trọn vẹn từng thời khắc của đời sống hôn nhân, để khi phải đối diện với nỗi đau chia ly, mỗi một nửa kia còn lại sẽ cảm thấy tự hào vì mình đã sống yêu thương trọn vẹn. Hãy học nơi chân phước Alberto Bergamo. Hãy ghi nhớ lời dạy của Đức Thánh Cha Francisco. Người đàn ông đóng một vai trò có tính quyết định không kém trong đời sống gia đình, và họ sống tính cách đàn ông của mình một cách thích đáng. Sự vắng mặt của người cha sẽ ảnh hưởng nặng nề đến đời sống gia đình, đến việc nuôi dạy con cái và việc hội nhập chúng vào xã hội. Ước gì những người đàn ông đang chịu cảnh mất vợ mà không có con có thể sống tính cách đàn ông của mình một cách thích đáng và trở thành người cha thiêng liêng của những đứa con bất hạnh khác. Amen.
Như cánh bèo trôi đời con, như cánh bèo trôi, trôi theo là theo. bập bênh giữa trời, ngước trông lên trời con nguyện xin Chúa thương một đời con bình yên sống vui trọn đời. Cho con ghi nhớ những ân tình Chúa thương ban, tình người ủi an tháng năm buồn vui trong đời. Nguyện sinh một đời tình con dành cho Chúa vui, đời con Chúa ơi tháng năm hiến dâng cho Ngài như cánh bèo trôi. Đời con như cánh bèo trôi, trôi theo là theo dòng đời, dòng đời cuốn trôi. Đời con bập bênh vương khơi, ngước trông lên trời con nguyện xin Chúa thương một đời con bình yên sống vui trọn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.